Phật A-di-đà rất biết giáo hóa. Ngài thấu hiểu căn tánh của tất cả chúng sanh, nên những gì Ngài nói quý vị đều rất thích nghe. Thích nghe sẽ giúp quý vị tăng trưởng trí tuệ, giúp ta đào thải phiền não. Thật tài giỏi, quả là thầy giáo giỏi, không ai sánh bằng. Kẻ phàm phu không làm được. Điểm này hình như Phật A-di-đà cao hơn một bậc so với chư Phật khác. Quang minh tướng hảo an vương, thù thắng hơn tất cả. Quả thật rất thù thắng. Bên dưới nói về nguyên nhân. Bản lĩnh của Ngài từ đâu mà có? Bản lĩnh này khi Ngài cầu đạo tu hành Bồ Tát, do công đức tích lũy phát ra những lời nguyện lúc cầu đạo mà thành tựu được như thế. Ở đây đã nói ra nguyên nhân. Khi Ngài đang làm Bồ Tát, Bồ Tát là học trò, Phật là thầy giáo. Người thầy này rất có bản lĩnh dạy học, là do trước đây khi Ngài làm học trò, những lời nguyện khi cầu đạo, quý vị xem chân thành cầu đạo. Chúng ta thấy trong sách này, Ngài là thân phận quốc vương, đại quốc vương. Nghe thế gian tự tại vương Như Lai giảng kinh thuyết pháp, Ngài đã khai ngộ, liền từ bỏ vương vị để xuất gia. Khi đang theo học với thế gian tự tại vương Như Lai, pháp danh của Ngài là Tỳ Kheo Pháp Tạng. Đầu tiên là sự chân thành của Ngài. Thế nên Ấn Quang Tổ Sư nói, thành kính là cánh cửa để vào đạo. Hiện nay chúng ta học tập không dễ học được. Nguyên nhân do đâu? Vì không đủ tâm thành kính. Nếu hoài nghi đối với Phật Pháp, hoài nghi đối với thầy giáo, như vậy làm sao có thể kế nhập được? Nghi là gì? Là phá hoại bản thân mình, là phá hoại tín tâm của mình. Tín tâm trong kinh điển Đại Thừa nói rất hay, lòng tin là mẹ của mọi công đức. Lòng tin này là căn nguyên để chúng ta vào đạo thành Phật, là mẹ của vô lượng vô biên công đức tu học của chúng ta. Mẹ nghĩa là có thể sanh. Lòng tin có thể sanh ra vô lượng công đức. Lòng tin có thể thành Phật. Lòng tin là phải tin như thế nào? Đầu tiên là phải tin lời Phật dạy. Tất cả chúng sanh vốn là Phật, phải tin chính mình vốn là Phật. Hiện tại tôi bị mê thất tự tánh, hiện tại tôi bị nhiều ô nhiễm trở nên thế này. Nếu không tin chính mình là Phật thì dù Phật A-di-đà đến dạy cũng vô ích, cũng không khai ngộ, cũng không thể thành tựu. Trong truyền thống dạy học ngày xưa, nếu học trò không thừa nhận bản tánh vốn thiện thì họ không thể thành thánh thành hiền. Đây là điều đầu tiên cần phải tin. Trong Di Đà Kinh yếu giải, Ngẫu Ích Đại Sư rất nhấn mạnh vấn đề này. Tịnh độ nói đến ba điều kiện: tín, nguyện, hành. Quý vị xem Di Đà Kinh yếu giải, trong phần tựa Ngài dùng ba mục lớn: tín, nguyện, hành. Phần chánh tông cũng nói về tín, nguyện, hành. Phần lưu thông cũng nói tính nguyện hạnh. Phương pháp thiết lập phân đoạn này các bậc cổ đức xưa nay chưa từng có. Duy chỉ có phương pháp phân đoạn của Ngài không rời tính nguyện hạnh. Về tính, Ngài đã nói 6 loại. Thứ nhất là chính mình, tính mình. Thứ hai là tinh tha. Tha là Đức Phật Thích Ca, Phật A-di-đà. Quý vị không tin vào mình mà chỉ tin vào người khác cũng không thành tựu được. Đầu tiên là phải tin vào chính mình. Chúng ta sanh bệnh, điều đầu tiên quý vị tin bệnh tôi nhất định lành thì bệnh sẽ trị lành. Quý vị nói bệnh tôi không thể trị được thì chắc chắn không lành được. Vì sao vậy? Vì lòng tin quyết định tất cả. Điều này rất quan trọng. Thế cho nên người tu tịnh độ đầu tiên chính là phải tin. Ngẫu Ích Đại Sư nói phải tin vào chính mình. Tôi vốn là Phật, tôi đến thế giới Cực Lạc để làm Phật. Tôi muốn tìm một người thầy giỏi. Phật A-di-đà là vị thầy giỏi. Tôi chỉ muốn theo Ngài. Ngài sẽ rửa sạch tất cả tập khí phiền não chướng ngại của tôi, khôi phục thân phận vốn là Phật cho tôi. Đây mới chính là học sinh giỏi của thế giới Cực Lạc. Đến thế giới Cực Lạc, thời gian thành Phật sẽ không dài. Chính mình không tin mình thì bất cứ việc gì cũng không thể thành tựu. Chúng ta tin vào chính mình, nguyện lực của Phật A-di-đà mới gia trì được. Thật sự gia trì được. Nếu không tin vào chính mình thì Phật lực không gia trì được quý vị. Vì quý vị có kháng cự. Những sở nguyện khi cầu đạo, trong kinh này Ngài đã làm mô phạm, làm mẫu cho chúng ta thấy. Ngài dùng tâm như thế nào để cầu đạo? Quý vị xem thái độ Ngài đối với Thầy. Chân thành biết mấy, cung kính biết mấy. Phát ra 48 đại nguyện, nguyện đó vô cùng viên mãn. Ngài nghĩ quá chu đáo. Có nguyện, có hành. Năm kiếp tu hành đã viên mãn đại nguyện của Ngài. Hành nguyện thành tựu. Quả này chính là thế giới Cực Lạc. Thế giới Cực Lạc là thành tựu tự nhiên. Phật A-di-đà không có quy hoạch, không có thiết kế. Không có gì là thi công kiến tạo. Không có. Do trí tuệ đức năng thành tựu nên. Dùng điều này để cúng dường tất cả chúng sanh có nhân duyên, khắp biến pháp giới hư không giới. Như thế nào là có duyên? Là thật tín. Thật sự muốn đến thế giới Cực Lạc, đây là chúng sanh có duyên, không có ai không tiếp dẫn. Quý vị là Bồ Tát, là Thanh Văn, là trời người, cho đến chúng sanh trong tam độ. Chỉ cần quý vị quay đầu là bờ thì đều được tiếp dẫn. thật sự từ bi đến cực điểm, tâm bình đẳng, không từ bỏ ai. Chúng ta phải nắm rõ điều này. Chúng ta ở trong đạo tràng, nhìn thấy người này không thuận mắt, người kia không thuận mắt, như vậy quý vị không thể đến được thế giới cực lạc. Vì sao? Vì Phật A-di-đà không từ bỏ họ, quý vị còn chê bai họ. Quý vị và Phật A-di-đà không phải cùng một tâm, không phải cùng một nguyện. Phật A-di-đà sẽ không đến tiếp dẫn quý vị, rất quan trọng, không thể sơ suất. Nên phải học Phật A-di-đà, dùng bình thường tâm để đối đãi với tất cả chúng sanh, hoan hỷ, không phân biệt, không chấp trước. Họ làm điều bất thiện, họ sẽ tự lãnh lấy quả báo, không liên quan đến tôi. Chúng ta hoàn toàn tôn trọng, hoàn toàn dùng tâm bình đẳng để tiếp đãi. Chân thành bình đẳng là đúng.